Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta hôm nay còn có Lê Tâm. Chào Lê Tâm.
Lê Tâm chào anh Quốc Vinh và quý thính giả. Có lẽ mọi nước đang trông chờ sự chuyển giao quyền lực ở Washington, bởi vì chính sách của chính phủ mới có thay đổi hay không sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thế giới, có phải không anh?
Tôi cũng nghĩ vậy. Phải nói rằng có lập trường cứng rắn với Trung Quốc là một trong số ít oi những chính sách của chính phủ Tổng thống Donald Trump mà được cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ủng hộ. Các bình luận gia tiên đoán rằng chính phủ Tổng thống Joe Biden cũng sẽ có chủ trương diều hâu với Bắc Kinh và tiếp tục kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc ở Á Châu cũng như trên thế giới. Nhưng mà đăng tải trên tạp chí The Diplomat, ông Shinjoko Goto, phó giám đốc chương trình nghiên cứu Á Châu của trung tâm Woodrow Wilson ở Washington, D.C., thì khác với ông Trump, ông Biden sẽ thuyết phục các đồng minh trong khu vực để cùng đau lưng lại với nhau đối đầu Trung Quốc dựa trên những quyền lợi chung về chính trị, kinh tế và an ninh. Tuy nhiên, theo chuyên gia này thì đó không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì chúng ta cũng biết Á Châu bây giờ đã thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là Trung Quốc đã củng cố đáng kể vị trí của họ ở trong khu vực, trong khi Hoa Kỳ lâu nay vẫn theo đuổi chính sách ngoại giao đơn phương, khiến cho các nước Á Châu trong khu vực một mặt buộc phải chọn bên, mặt khác họ cũng đã lớn mạnh đủ để có thể chọn bạn uyển chuyển hơn bằng cách đàm phán riêng biệt từng vấn đề, đàm phán song phương chẳng hạn.
Nói cách khác, Hoa Kỳ không còn có thể dựa vào sự ủng hộ của các đồng minh cho vị trí lãnh đạo đương nhiên trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Hiệp ước Đối tác Kinh tế Toàn diện trong khu vực, gọi tắt là RCEP, là một ví dụ cho thấy sự tự chủ của khu vực này. Nó thu hút 15 nước Á Châu và do chính các nước này vận hành, chứ không phải do Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Đây là câu trả lời của các nước Á Châu. Đó là làm sao bảo đảm sự tăng trưởng của khu vực mà không cần lệ thuộc vào các đàn anh, có đúng không ạ?
Các nước Á Châu sẽ tiếp tục đặt ra luật chơi riêng của họ để bảo vệ quyền lợi kinh tế, bao gồm thương mại thời đại kỹ thuật số. Tôi không nghĩ Hoa Kỳ sẽ tham gia Hiệp ước Đối tác Kinh tế Toàn diện trong khu vực, ít ra là trong tương lai gần. Nhưng mà đến khi họ muốn, chưa chắc lúc đó các nước Á Châu sẽ mở rộng vòng tay đón tiếp người Mỹ như trước đây nữa. Theo chuyên gia Shihoko Goto, làm sao các giá trị của Mỹ phải được tỏa sáng trở lại? Ông dùng cái chữ như vậy. Ông Biden đã nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc cùng với các đối tác để giải quyết đại dịch toàn cầu, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và những vấn đề xuyên biên giới khác nữa. Ông Biden cũng cổ suý cho các giá trị của Mỹ và giá trị dân chủ, đề nghị mở hội nghị thượng đỉnh về dân chủ chẳng hạn, kêu gọi các nước đoàn kết chống lại các chế độ chuyên chế và sự vi phạm nhân quyền.
Nhưng tập trung quá nhiều vào chế độ dân chủ không phải là mục tiêu của những nước ví dụ như nước Cộng sản Việt Nam hay nước quân chủ Brunei, mặc dù vẫn theo đuổi kinh tế thị trường, thưa anh.
Cũng theo chuyên gia Shihoko Goto, phó giám đốc chương trình nghiên cứu Á Châu của trung tâm Woodrow Wilson ở Washington, D.C., thì muốn thu phục các nước trong khu vực, Hoa Kỳ nên hỗ trợ các nước chống lại những thủ đoạn giao thương của Bắc Kinh. Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Úc với những hành động đơn phương, ngang nhiên của Bắc Kinh là để ép Canberra phải đứng về phía Trung Quốc. Không riêng gì Úc mà Hàn Quốc cũng đã chịu đựng các biện pháp chế tài của Trung Quốc vào năm 2017 khi mà Seoul để cho Hoa Kỳ lắp đặt hệ thống phòng thủ phi đạn gọi tắt là THAAD. Hay là cách đây 10 năm, Trung Quốc cũng đã cấm xuất cảng đất quý sang Nhật vì tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Điếu Ngư theo tiếng gọi của Trung Quốc hay là Senkaku theo tiếng gọi của Nhật. Năm 2021, có thể chúng ta sẽ thấy là các nước đoàn kết lại để chống sự hiếp đáp của Trung Quốc, vốn là chuyện lâu nay không ai làm, nhưng mà bây giờ là cơ hội để tân chính phủ Washington đảm nhận vai trò này, và cũng là để chứng tỏ họ nghiêm túc cổ suý cho thương mại tự do và công bằng.
Nhưng riêng trên mặt trận chống lại COVID-19 thì các nước Á Châu đã không thể ngờ là một nước Hoa Kỳ luôn tự hào về khoa học kỹ thuật với vô số nhân tài lại không thể kiểm soát được coronavirus.
Nhưng mà người Mỹ đã dẫn đầu trong việc bào chế vaccine ngừa COVID để chặn đứng cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, mà hiện nay đã có trên 82 triệu người nhiễm bệnh và trên 1 triệu 800 ngàn người đã thiệt mạng. Nhưng mà có vaccine không chưa đủ, mà cần phải chích ngừa cho càng nhiều người càng tốt. Đây là lúc Hoa Kỳ sẽ phải cạnh tranh với Trung Quốc và Nga, là hai nước cũng đã tìm ra vaccine của họ. Trung Quốc thậm chí coi vaccine COVID là một phần của chính sách một vành đai, một con đường của họ để tiếp tục thu phục các nước đang phát triển. Nhưng mà theo bà Shannon TZ, chủ bút của báo The Diplomat, liên quan đến COVID-19 thì phải nói mọi con mắt sẽ dồn vào Trung Quốc trong năm 2021, bởi vì nước này sẽ đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch phân phối và chích ngừa COVID-19 quy mô chưa từng thấy. Chỉ riêng Trung Quốc thôi là đã có 1,4 tỷ người rồi. Trung Quốc đang thử nghiệm 5 loại vaccine trong giai đoạn cuối, và trong đó có 2 loại của công ty dược phẩm Sinovac và Sinopharm đã được chấp thuận khẩn cấp, mặc dù không thấy hai công ty này công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn 3, khác với cách làm của hai công ty dược phẩm của Mỹ, Pfizer và Moderna. Trung Quốc tuy vậy cam kết sẽ chia sẻ vaccine của họ với các nước nghèo. Mỹ thì chưa hứa hẹn gì, mặc dù họ đã bắt đầu chích ngừa cho dân chúng của mình. Các nước Trung Quốc hứa sẽ hỗ trợ, gồm có Afghanistan, Pakistan ở Nam Á, Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar ở Đông Nam Á và các nước Phi Châu. Tổng cộng là có 55 quốc gia, chưa kể Brazil là nước mà đã cho phép Trung Quốc thử nghiệm giai đoạn 3 để đổi lại vaccine miễn phí của Trung Quốc. Nói như vậy để thấy ảnh hưởng của Trung Quốc trong vấn đề phân phối vaccine COVID-19. Nhưng mà theo các quan sát viên thì Washington có thể bắt tay với Nhật, là nước mà có mạng lưới hạ tầng cơ sở khắp nơi trên thế giới để mà phân phối vaccine ra toàn cầu.
Theo Sheila Smith, một chuyên gia về Nhật Bản của Viện Nghiên cứu Đối ngoại Council on Foreign Relations ở Washington, D.C., bà tiên đoán COVID-19 sẽ tiếp tục ám ảnh tân thủ tướng Nhật Suga Yoshihide trong năm 2021, khi mà cứ mỗi khi số ca nhiễm gia tăng thì thăm dò dư luận của ông lại tụt giảm. Tân thủ tướng Nhật đứng trước nhiều vấn đề nan giải trong năm 2021 không anh?
Lúc mới lên thay ông Shinzo Abe hồi tháng 9, ông Suga Yoshihide được 70% ủng hộ. Nhưng mà đến giữa tháng 12, con số đó chỉ còn trên 50% một chút thôi. Công chúng sẽ nhìn vào sự thành bại của Thế vận hội Tokyo năm nay để đánh giá khả năng hồi phục kinh tế của ông Suga. Theo con số chính thức thì chi phí cho Thế vận hội này tốn hết 12 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà nhiều người tin rằng phí tổn thực sự có thể gấp đôi con số đó. Chỉ nội chi phí phát sinh vì phải dời Thế vận hội qua năm nay là 2 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà không ai có thể biết chắc chắn rằng nó sẽ được khai mạc vào ngày 23 tháng 7 năm 2021 hay không. Bên cạnh đó, cử tri Nhật cũng sẽ đi bầu Hạ viện trước tháng 10 năm tới. Cho nên kết quả bầu cử của đảng Dân Chủ Tự Do LDP của Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ tùy thuộc vào Thế vận hội Tokyo và khả năng kiểm soát đại dịch của chính phủ. Hiện tại thì Liên minh LDP và Kometo nắm 312 trên 465 ghế, tức là khá an toàn. Nhưng mà phe đối lập luôn luôn hăm he đánh bại LDP khi mà gần đây sự sáp nhập với đảng Dân Chủ Hiến Pháp đã giúp phe đối lập nắm giữ được 150 ghế trong quốc hội.
Về đối ngoại, theo chuyên gia Celia Smith, năm nay Tokyo sẽ phải cân nhắc vị trí của mình để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình cảnh trâu bò Mỹ-Trung húc nhau. Anh đánh giá như thế nào về liên minh Mỹ-Nhật trong thời gian tới ạ?
Các chuyên gia nghĩ rằng liên minh Mỹ-Nhật sẽ vẫn đứng vững khi mà ông Joe Biden đã tái khẳng định với Thủ tướng Suga Yoshihide tầm quan trọng của đồng minh Nhật, mặc dù ông Biden chưa đề cập gì đến chuyện Tổng thống Trump vẫn đòi Tokyo tăng ngân sách cho quân đội Mỹ đóng tại Nhật. Bên cạnh đó thì Tokyo sẽ tiếp tục xây dựng đồng minh trong khu vực thông qua lấy thí dụ như tứ giác kim cương, tức là Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, đồng thời củng cố bang giao với Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự trù viếng thăm Nhật năm rồi nhưng mà phải hủy chuyến đi vì đại dịch. Nhưng mà một số diễn biến gần đây như đạo luật an ninh quốc gia Hồng Kông, Bắc Kinh gia tăng áp lực quân sự với Đài Loan và tranh chấp thương mại với Úc có thể sẽ là ba vật cản đường để cho bang giao Trung Nhật được hữu hảo hơn trong năm nay.
Năm rồi ầm ĩ chuyện Tổng thống Donald Trump đàm phán với Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un nhưng không đi đến đâu. Tân chính phủ ở Washington có tiếp tục theo đuổi con đường đó không anh?
Theo Mitch Chin, phóng viên của The Diplomat, suốt năm qua Bình Nhưỡng bận rộn đối phó với đại dịch, với lo sợ kinh tế sẽ gặp khủng hoảng, sẽ rơi vào khủng hoảng trong năm 2021, cho dù có sự giúp đỡ của Trung Quốc. Người ta tin rằng chính sách của ông Biden sẽ giống với thời Tổng thống Barack Obama, đó là kiên nhẫn một cách có chiến lược, nghĩa là tiếp tục gây sức ép cho đến khi nào Bình Nhưỡng tự nguyện hủy bỏ chương trình vũ khí nguyên tử vô điều kiện. Không giống như chính phủ Trump, chính phủ Biden sẽ không gặp Chủ tịch Kim Jong-un nếu Bắc Hàn không chịu từ bỏ vũ khí nguyên tử. Nhưng mà nếu bang giao Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng và nhu cầu thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên không cấp bách, thì Bình Nhưỡng, theo các chuyên gia, có thể lại sẽ đem chuyện bắn thử phi đạn ra để mà mặc cả với các nước ở trong khu vực.
Về đến Úc, năm 2021 được đánh dấu bằng việc thay lời của bản quốc ca để cổ suý cho sự đoàn kết. Nhưng theo nghiên cứu gia về Á Châu của Đại học Melbourne, ông Grant Grant, sự thay đổi lập trường của Washington về biến đổi khí hậu sẽ tạo áp lực cho Canberra trong những tháng tới.
Chúng ta cũng biết Tổng thống đắc cử Joe Biden đã cam kết củng cố an ninh khu vực và các nước liên quan có thể tin tưởng vào thiện chí đó của Hoa Kỳ. Nhưng mà có thể đó lại là một thử thách cho nước Úc. Ví dụ như Canberra khó lòng theo được các mục tiêu về khí hậu mà ông Biden cam kết, trong khi các nước ở Nam Thái Bình Dương thì hy vọng Úc sẽ không chịu được sức ép của Washington để thay đổi chính sách biến đổi khí hậu của Úc. Trong năm 2021, đây sẽ là một trong những vấn đề mà Canberra phải cân nhắc, bởi vì Thủ tướng Scott Morrison đã không được phép phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về khí hậu hồi tháng 12 rồi. Tháng 8 năm nay, 2021, sẽ diễn ra diễn đàn khí hậu của các đảo quốc Thái Bình Dương tổ chức ở Fiji. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà Washington gửi đặc sứ khí hậu John Kerry đến dự, hoặc là thậm chí đích thân Tổng thống Joe Biden sẽ đi vì ông đã được mời rồi?
Nhưng sự thay đổi Tổng thống Mỹ, anh không nghĩ rằng có thể giúp Úc đối phó với Trung Quốc hay sao? Ví dụ như Canberra hy vọng chính phủ Biden sẽ có lập trường cứng rắn hơn với hành vi lấn lướt của Bắc Kinh.
Cũng có thể khi chúng ta nhớ lại rằng bởi vì chính phủ Trump tỏ vẻ nghi ngờ đồng minh Úc, cho nên Bắc Kinh gia tăng hiếp đáp Úc, cụ thể là leo thang tranh chấp thương mại, tăng thuế hoặc là tẩy chay hàng hóa của Úc. Canberra muốn củng cố bang giao với Mỹ và các nước dân chủ khác để mà ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Cho dù ngoài mặt thì Canberra vẫn tỏ ra trung lập, bởi vì cũng không thể quên được rằng Trung Quốc là nước bạn hàng lớn nhất của Úc. Tuy vậy, một liên minh như thế cần phải có Hoa Kỳ dẫn đầu, tức là một liên minh mà có đủ khả năng để mà đối đầu với Trung Quốc thì cần phải có Hoa Kỳ dẫn đầu. Nhưng Canberra lại không thu phục được cả hai đảng ở Mỹ, khiến cho Úc không có được sự ủng hộ 100% của Washington. Theo quan sát của các chuyên gia, thì những tranh chấp thương mại với Trung Quốc nói chung chỉ có thể hóa giải nếu Washington tái khẳng định cam kết cho mậu dịch tự do. Bắc Kinh đã không do dự áp thuế lên hàng hóa của Úc, bởi vì tăng thuế quan là chiêu bài mà Tổng thống Donald Trump thường đem ra sử dụng, cho nên Bắc Kinh có cớ để mà làm tương tự. Có lẽ người ta nghĩ rằng bang giao Úc-Trung không được cải thiện sớm đâu, nhưng mà trong những tháng tới thì Canberra ít nhất cũng muốn bình thường hóa giao thương với Trung Quốc trước đã. Chứ hiện tại thì chúng ta cũng biết nhiều sản phẩm của Úc bao gồm lúa mạch, nè, thịt bò, đồng, đường, tôm hùm, rượu vang, gỗ và than đá đã đang bị Trung Quốc cấm hoặc là tăng thuế quan rồi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.